duyên được về đây cùng theo ánh đạo vàng, tiếng niệm Phật tọa đàm rền vang khắp đạo tràng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, theo pháp môn Tịnh Độ chuyên niệm A Di Đà với chiếc áo cà sa, xem đây chính là nhà. Giữ môn quy cùng với oai nghi, trong đạo tràng hãy bước ra đàng, nhất tâm niệm Phật hành trong chánh giác, thân tâm an lạc, tinh tấn hành trì, dù gặp chướng ngại chi tâm vẫn không sao động. Ngôi nhà chúng mang tên Hoằng Pháp, công ơn thầy lấy gì đền đáp, nguyện vững tâm hành theo chánh pháp, đem an vui đến với muôn người, gieo rắc lòng từ bi, khuyên làm lành tránh ác, khắp nơi vang tiếng hát hòa trong đại gia đình. Được về đây cùng theo ánh đạo vàng, tiếng niệm Phật tọa đàm rền vang khắp đạo tràng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, theo pháp môn Tịnh Độ chuyên niệm A Di Đà với chiếc áo cà sa, xem đây chính là nhà. Giữ môn quy cùng với oai nghi, trong đạo tràng hãy bước ra đàng, nhẫn tâm niệm Phật hành trong chánh giác, thân tâm an lạc, tinh tấn hành trì, dù gặp chướng ngại chi tâm vẫn không sao động. Ngôi nhà chúng mang tên Hoằng Pháp, công ơn thầy lấy gì đền đáp, nguyện vững tâm hành theo chánh pháp, đem an vui đến với muôn người, gieo rắc lòng từ bi.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa, Tiến sĩ Giảng sư, kính thưa toàn thể Phật tử nơi đạo tràng. Hôm nay nhân dịp đầu năm Xuân Giáp Ngọ, ban tổ chức khóa tu Bát Quan Trai Giới lần thứ 72 tại đạo tràng chùa Long Viễn vô cùng vinh dự cung đón Thượng Tọa Tiến sĩ Thích Viên Trí, Ủy viên dự khuyết Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Ban Phật giáo Quốc tế, Ban trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Thượng Tọa đã bất từ bì nguyện đáp lời thỉnh cầu của ban tổ chức khóa tu. Thượng Tọa đã quang lâm về thuyết giảng nơi đạo tràng chùa Long Viễn trong buổi sáng hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu với toàn thể pháp hội.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Các đệ tử có bốn loài chuột. Kinh Đức Phật dạy có bốn loài chuột, nghe thức cười không? Cái loài chuột thứ nhất là loài mà đào hang không ở. Cái loài chuột thứ hai ở không đào hang. Loài chuột thứ ba không đào hang không ở. Loài chuột thứ tư có đào hang có ở. Đức Phật nói có bốn loài chuột. Và cũng vậy, có bốn hàng người đến chùa giống như bốn loài chuột. Nếu chuột mà có đào hang mà không ở, rồi không đào hang mà có ở, rồi không đào hang không ở và có đào hang đào ở, thì người Phật tử đến chùa thế nào gọi là chuột có đào hang mà không ở? Có những người đến đây thuộc lòng kinh điển, thuộc lòng giáo lý, nói rấp rấp nhưng mà không hành trì, không ứng dụng vào trong cái tam nghiệp thân khẩu ý. Vì vậy gọi là chuột có đào hang mà không ở. Quý vị 72 lần đến chùa này là 72 lần đào hang rồi. Nhưng mà có ở hay không thì từ từ rồi tôi sẽ nói cho quý vị biết là có ở hay không. Cái giáo pháp của Đức Phật là nó thực tế như thế, nó là thiết thực như thế. Mình có thể kiểm tra được cái tâm của mình, kiểm tra được cái cuộc sống tu hành của mình, chứ không còn ngồi cầu nguyện một cách vô vọng. Cái loại thứ hai là cái loại mà không đào hang mà có ở. Những cái vị họ không giỏi về kinh luật luận, họ không học nhiều, nhưng mà hành trì cái gì mà họ biết được. Cái gì thiền họ làm, cái gì bất thiền họ không làm. Họ không phải đi 72 lần bạc quan tai, nhưng mà họ, cái tâm họ vẫn làm trụ được, họ vẫn ứng dụng cái thiền pháp được. Cái đó Đức Phật gọi là gì? Người không đào hang mà có ở. Chuột gọi là chuột không đào hang nhưng mà ở. Cái loại thứ ba là không ở mà không đào hang, nghĩa là không học tập, không làm, không gọi là nghe pháp, không tu hành gì cả, và cũng không ứng dụng cái lời Phật dạy vào trong cuộc sống. Thì cái loại đó gọi là loại không đào hang mà không ở. Còn cái loại thứ tư, thưa quý Phật tử, gọi là loại có đào hang mà có ở. Đó là những người có học kinh luật luận, có đến chùa, có tùng kinh, có niệm Phật, và sau khi học kinh luật luận, tùng kinh, niệm Phật hiệu rồi, xong rồi ứng dụng những cái đó vào trong cuộc sống mỗi ngày, và hàng người đó Đức Phật gọi là hàng người có đào hang và có ở. Vậy quý Phật tử là loài nào? Loài thứ tư. Ghê vậy sao? Cho tràng vào tay đi. Loài thứ tư là ghê quá. Tôi nghe là thứ tư là tôi hơi giật mình rồi đấy. Loài thứ tư là loài gọi là có đào hang có ở. Bây giờ muốn biết cái loài thứ tư hay không thì tôi sẽ làm cái test giống như là thầy tôi làm tôi vậy thôi, làm một cái thử nghiệm. Cho nên cái Phật tử biết cái này là cái diệu dụng của Phật pháp, và chúng ta phải biết rằng cái giáo lý của Phật là như thế đấy. Nó khác với giáo lý các tôn giáo khác, không có cầu nguyện để chờ đợi, mà mình làm gì, mình khi mình gieo trồng một cái nhân là mình biết cái nhân mình đã gieo, mình tưới nước biết là nó ra mầm, và mầm xong thì mình biết nó sẽ ra cây, mình biết là ra quả. Như thế là mình biết chắc những bước đi mình rất vững vàng, và kết quả mình sẽ có, chứ không phải ngồi cầu nguyện một cách vô vọng. Thưa quý Phật tử, để biết quý Phật tử có phải là loài thứ tư có đào hang có ở không, thì chúng tôi sẽ đưa ra những cách hành sự mà Đức Phật, tôi sẽ lấy cái cách hành sự của Đức Phật và những bậc thánh họ hành sự hàng ngày để xem thử mình có giống các ngài không. Nếu có giống thì biết rằng là mình có thấm được cái vị tương trao, mà không có giống thì biết rằng là mình chỉ đào hang mà không ở. Vừa nên mọi người phải tự biết lại. Có một vị thiền sư lên đến núi 30 năm, và ông chỉ có ăn rồi tùng kinh Kim Cang. 30 năm lên tùng kinh bóng pháp và tùng kinh Kim Cang. Sau 30 năm ông trở về, ông gặp vị thầy tôn sư của mình, và vì đó là một vị tổ mới hỏi thế này: 30 năm này thầy ở đâu? Là bạch tổ con ở trên rừng, trên rừng ông tu cái gì? Bạch tổ con tùng Kim Cang. Tổ hỏi tùng Kim Cang nói cái gì, Kim Cang dạy cái gì? Thì ông thầy ông vừa nói bạch tổ Kim Cang dạy, và tổ làm cho một cái bút của trong miệng á. Ông đóng lặng kia. Bởi vì khi hỏi Kim Cang dạy cái gì mà ông nói Kim Cang dạy cái gì, nghĩa là ông chưa có đào hang mà ông chưa có. Vì Kim Cang dạy chứ cả, Kim Cang dạy buông xả bỏ hết, mà còn có nắm là còn có, chưa có nhập Kim Cang. Vì vậy thưa quý Phật tử, cái cách chúng ta để chúng ta hiểu được những người bạn cùng tu của mình, hiểu được chính mình có những cái bước tiến bộ tâm linh hay không, là hãy nhìn vào trong cuộc sống.